Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas-Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ. Lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam.
Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 25 tháng 8 năm 2018. Từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quốc Duy và Nam Phương xin giới thiệu cùng với quý vị khán thính giả, nghệ sĩ
Phan Đình Minh.
Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh ngày hôm nay. Không biết thì với cái thời tiết đẹp như vậy thì chú có những chuyến đi chơi cùng với gia đình hay không thưa chú?
Thưa anh Quốc Duy, trước hết là tôi xin gửi lời chào đến quý khán thính giả trên toàn cầu đang theo dõi chương trình này anh. Trả lời câu hỏi của anh thì hôm nay, như anh nói, ngày 25 tháng 7, năm Mậu Tuất, tháng 7 canh thân, ngày 10 rằm, thứ Bảy năm Mậu Tuất. Ngày hôm nay là ngày Kỷ Sửu, nên diệt trùng, gieo trồng, cắt may và mở kho. Anh hỏi tôi có đi đâu hay không thì chưa có ai mở kho ngày hôm nay, thành ra tôi chưa biết là tôi sẽ đi đâu thưa anh. Nhưng mà đi nghỉ hè thì có đi rồi, cách đây 2-3-4 tuần gì đó tôi có đi nghỉ hè rồi. Mấy hôm nào chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần của đầu tháng 8, vậy mà hôm nay anh Quốc Sĩ cũng như cô Nam Phương và tôi bắt đầu chương trình này vào cuối tuần của cuối tháng 8 rồi. Thưa quý vị, dù thời gian có qua mau, chúng ta luôn luôn làm chủ cuộc sống của mình và đừng hối tiếc những gì đã qua dù khó khăn đến chừng nào. Trong cuộc sống của mỗi người của mình, ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ vô cùng. Nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời để ra đối chiếu, mình sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút để mình vượt qua mọi khó khăn, thì mình khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của mình. Nếu không có nó thì cuộc đời chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường không hề có đích đến, cũng chỉ từng sống ngày này qua ngày khác mà không hề mơ ước. Thật sự, con đường đó rất an toàn và dễ chịu nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay đã đi qua một chặng đường, một con đường dài, cam go khó khăn sau 26 năm tù đầy. Nhưng những bài học tù đầy đau khổ đã giúp người này nhận ra giá trị của chính mình, trở thành con người mà ông ta từng mơ ước. Từ thành Dallas, xứ cao bồi, Texas, xin gửi lời chào đến Thượng tọa Thích Tính Thiện Minh, nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, A Di Đà Phật. Thưa thầy, nếu thầy nghe được con.
Dạ, A Di Đà Phật xin kính chào ông nghệ sĩ Phan Đình Minh và tất cả quý cộng tác viên của đài, quý nhân viên cô Nam Phương của đài Sài Gòn Dallas, cũng như quý đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước. A Di Đà Phật.
Lâu lắm con mới được nói chuyện lại với thầy. Đúng là cái lỗi của con. Bình thường thì con cứ bảo những người thân là phải xuân thu nhị kỳ chúng ta gặp nhau, nhưng mà rồi vì hoàn cảnh, vì chương trình, vì thời gian nó có hạn, cho nên con có lẽ đã đến hơn một năm con mới được gặp lại thầy. Trước hết vẫn an sức khỏe, A Di Đà Phật, thế nào thưa thầy?
Dạ, sức khỏe tôi thì lúc nào cũng phải điều trị hết, tại vì nhiều chứng bệnh hậu từ ngày tù tới giờ này, thành ra nó không được khỏe lắm. Mình cố gắng rồi mình tu, mình tịnh dưỡng để giữ được cái nó ổn định lúc này thôi, chứ còn rất là khó. Lúc này thì dùng dạo lúc nước bè nó đỡ chút sức khỏe hơn trước chút đó, ông nghệ sĩ ạ.
Cách đây 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngày gì đó con có nghe thầy gặp tai nạn con mèo nó gây ra cho thầy, mèo mà nó còn cào cấu cả đến vị tu hành nữa thì điều này không chịu nổi. Dạ. Sức khỏe đỡ hơn chưa sau cái vụ
con
mà
mèo quang nghe. Dạ, cái con mèo quang ở trong rừng nó chạy ra trên cái nắp thắt.
Dạ, thưa thầy, bên Sài Gòn, thầy đang ở Sài Gòn, thầy đang ở Hóc Môn gì đó, nơi rất là thân thương với con. Đúng, hôm nay cũng là ngày rằm tháng 7 tại Việt Nam, cũng là ngày rằm tháng 7 âm lịch tại Hoa Kỳ này. người Phật tử trong và ngoài nước lại lo sửa soạn những mâm cỗ đồ lễ để cho ngày lễ Vu Lan, còn gọi là mổ bó hiếu hay nữa là lễ xóa tội vong nhân. Vu Lan năm nay hay lễ xóa tội vong nhân năm nay có điều gì đặc biệt đối với Thượng tọa Thích Thiện Minh? Có điều gì đặc biệt đối với những Phật tử mà đang đến sẽ đến tham dự buổi lễ tối hôm nay hay ngày mai tại chùa nơi thầy đang cư ngụ, thưa thầy A Di Đà Phật?
Dạ, A Di Đà Phật, chùa của tôi là một cái thất, tỉnh thất không có bảng hiệu, không có treo cờ xí giống như là những cái ngôi chùa mà được nhà nước họ chấp thuận. Cho nên là những nơi đó họ tổ chức rất là rườm rà, còn bản thân của chúng tôi thì cũng đơn sơ thôi, nhưng mà cũng không có thiếu cái sự nghiêm trang, thanh tịnh. Thì ngày mai là chính thức tổ chức ở tại tỉnh thất, phát quà cho đồng bào nghèo, những người mà người khuyết tật, những người cơ nhỡ, những người già mà không có con cái nuôi dưỡng thiếu thốn, thì bán về chai hoặc bán giấy sứ gạo rồi họ đến đây mình giúp khoảng 100 phần quà hàng năm như vậy. Năm nay thì tổ chức vào ngày 16, ngày Chủ nhật. Thì cái ngày thường đó thì đa số họ sẽ đi làm, thì công nhân cũng vậy đó, không có thời gian, thì chỉ có ngày Chủ nhật cho nên người ta có thể đi viếng Phật được. Cho nên ngày mai là chính thức chúng tôi tổ chức. Còn bữa nay là ngày rằm chính thức, thì ngày hôm nay là cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Nói đúng ra thì cái hàng trăm triệu người Việt Nam ở trên thế giới này, những người nào mà có cái tinh thần Phật giáo thì có thể tổ chức ở nhiều nơi, trong đó có nhiều quốc gia khác xung quanh nữa, không phải chỉ ở Việt Nam. Cái ngày này là cái tấm lòng của những người con Phật và những người nào nghĩ đến hay đấng sanh thành của mình thì trong lòng rất là băn khoăn, hướng về tổ tiên ông bà để kỷ niệm, rồi họ đi đến những ngôi chùa làm lễ, và có khi họ tổ chức cúng gia tiên ở tại gia đình. Thì nói đúng ra thì đồng bào Việt Nam, cái gốc của người Việt Nam của mình thì đã uống nước nhớ nguồn, ẩm thủy thiên nhiên rồi, thành ra cái tinh thần Phật giáo nó cũng hòa nhập vào cái đời sống của dân tộc. Cho nên cả hai đều là đi hòa nhịp chung về cái tinh thần hữu đạo. Ở Việt Nam của mình từ xưa tới nay thì tháng 6 buôn nhãn bán trăm, tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân. Giữa xá tội vong nhân và cái Vu Lan báo hiếu là hai cái khác nhau. Xá tội vong nhân là cái mà mình bố thí cho những cái âm hồn, cô hồn, quạnh hồn, những cái hương linh mà không có người hương khói, sống đói khát, thiếu thốn. Ngày hôm nay là ngày phải gọi là địa ngục khai môn, hoặc là cái cõi mà địa quan xá tội. Thì đó là để bố thí cho những vong linh lạc loài, thiếu thốn là bố thí. Còn ở nhà chùa tổ chức Vu Lan là báo hiếu, là báo đối với những đấng sanh thành, tổ tiên, ông bà, cha mẹ của mình quá vãng nhiều đời. Mỗi người con nó có cái nhiều phụ mẫu lắm. Quá khứ phụ mẫu, rồi đa sanh phụ mẫu, rồi thất thế phụ mẫu, rồi tứ thân phụ mẫu. Tứ thân phụ mẫu là bên chồng hoặc bên vợ. Không phải bên chồng bên vợ trong hiện tại kiếp này, mà bên chồng bên vợ kiếp ở quá khứ nữa. Rồi đa sanh phụ mẫu là lăn lộn trong luân hồi lục đạo đó, có khi làm cha làm mẹ, có khi làm con, có khi làm ông làm bà, luân hồi nó đảo lộn như vậy là đa sanh phụ mẫu. Còn quá khứ phụ mẫu là những đời trước, nhiều đời. Còn thất thế chỉ có 7 đời mà thôi. Thì mỗi người đều có như vậy, và mình cầu nguyện cho tổ tiên của mình để họ được về cõi lành. Cái ngày này là cái ngày là noi gương đức đại hiếu bậc thiện liên cách đây mấy nghìn năm rồi, thì có sự tích của một liên thanh đề, mà câu chuyện này thì ai cũng biết. Thì cái tinh thần của những người có hiếu đạo thì họ hướng về Phật pháp và để cầu nguyện cho ông bà, để tất cả những cái tam thế tiền khiên, quan gia trái chủ, những cái nghiệp căn đời trước được nhẹ nhàng đi, ông bà mình có thể sinh về cõi lành. Còn cha mẹ hiện tiền thì tăng long phước thọ, cầu nguyện cho được bình an. Cái đó là cái nhiệm vụ của người con nghĩ đến cái đấng đường của mình hiện tại. Cho nên cái sự tổ chức đó rất nhiều nơi đó. Ngày hôm nay thì tôi, bữa nay thì tôi đi ở ngoài Vũng Tàu, khi mà bệnh hơi nhẹ thì đi tham dự buổi bông hồng cài áo hồi hôm 14 ở tại chùa Phước Bủ, Sư Mộc và Tô của Thượng Độ Thích Diễn Khước làm lễ trà bông hồng, có ban đạo từ. Rồi sáng hôm nay là chính thức là buổi lễ Vu Lan báo hiếu, phần tử đến cũng khoảng vài trăm người. của cái chùa ở ngoài Xuyên Mộc của Vũng Tàu. Tôi bây giờ thì đang về khách, chuẩn bị cho ngày mai làm lễ vu lan cài bông hồng, làm lễ vu lan xong rồi phát quà cho đồng bào nghèo đó ông Thanh Bình ạ.
A Di Đà Phật, thưa thầy, trong phần nói thầy ở một nơi cái tịnh thất ở chỗ nào đó, không biết gần Hóc Môn chỗ nào, con nói là chỗ đó con thân thương lắm. Cái điều thân thương hơn mến nữa là con biết được là chung quanh thầy ở là người đồng bào giáo dân Công giáo đông lắm. Có lần thầy nói với con qua chương trình từ cánh đồng mây này là những người giáo dân này ấp ủ tôi đấy, những người giáo dân này ấp ủ tôi đấy, tình người như vậy đấy, thưa thầy. A Di Đà Phật.
Vâng, ở chung quanh tôi thì đây là xứ đạo. Xứ đạo, nếu có những người mà họ có tính tâm Phật giáo thì phần đông là họ là những công nhân ở các tỉnh. Ví dụ như ở Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long. Người họ đi làm công nhân ở trong những cái xí nghiệp, những công ty. Họ thuê những nhà trọ thì chỉ có những nhà trọ đó thì nằm gần đây thì họ là những người lương hoặc là thờ cúng ông bà hoặc là theo Phật giáo thôi. Còn đa số là ở đây là những người tín hữu công giáo, Thiên Chúa giáo. Buổi thứ bảy chủ nhật và buổi sáng thì tất cả mọi người đi đến nhà thờ làm lễ. Thì chung quanh đây hơi gần gũi thì là những người thân thôi. Thì cái tinh thần tín ngưỡng là tín ngưỡng của mỗi người có cái về tâm linh của mình, nhưng mà trong cuộc sống mình sống là cái tình người Việt Nam, tình người nó phải có cần thiết, có cái nhìn nhau ở một mặt khác. Mình ra đây rất là thân thiện, thưa ông ạ.
Trong phần nhập đề luân khởi của con có thưa với thầy là những bài học tù đầy đau khổ đã giúp người này nhận ra giá trị của chính mình và trở thành con người mà ông ta từng mơ ước. Trong con không có chuyển đề tài đâu. Trong cuốn hồi ký lưu đầy của Thượng Tọa, có một lúc nào đó thầy có nhắc con không nhớ rõ lắm đâu. Thầy với một cái ông cha nào đó ở tù chung mà. Hai người còn hò hẹn với nhau là mai tôi về, mai thầy về. Chùa thầy bên kia đường, nhà thờ tôi bên này đường. Hôm nay thầy đang được cái điều mơ ước đó. Trong kia, trước khi con nói chuyện tiếp thì con thưa với thầy là có một vị khán thính giả nào đang nghe ở trên đài này hay đang ở trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do có hỏi là con là Phan Đình Minh có cần giúp đỡ gì không để tiếp tục chương trình này không? Tôi thưa với vị khán thính giả nào đó tách cho tôi là tôi xin phép là tôi thực sự thì cần nhiều lắm nhưng tôi không cần gì cả. Nếu có thể được mà giúp cho tôi thì xin giúp cho thầy Thích Thiện Minh đi. Tứ cố vô thân lắm, chỉ có một mình một tịnh thất thôi, bệnh hoạn. Mà điều nữa con xin thưa với thầy, tôi xin nói với vị khán thính giả đó, nếu mà giúp được cho thầy tôi sẽ gửi số điện thoại của thầy để cho ông liên lạc. Một điều nữa con xin thưa với thầy là năm nay thầy trọng tuổi rồi, đừng trèo cao nữa, ngã đau lắm. Có lần trước trèo ngã gãy chân gì phải không? Có đúng không?
Dạ đúng ạ.
Có một
tôi có cái tâm nguyện rằng cuộc đời thì làm sao mình tránh khỏi những cái nghiệp quan hoặc những tai nạn đến với mình. Nhưng mà tôi có âm thầm cầu nguyện là nếu những cái gì mà đến không lành cho tôi đó, thì hoặc là tự mình gieo, tự mình chịu, mình không có buồn người khác và người khác cũng không khổ tâm khi đã làm đau khổ cho mình. Cho nên 3-4 năm nay tôi bị những cái tai nạn thì phần đông là như vậy. Tôi không có buồn ai được hết, không có ai làm gì cho tôi buồn hết. Tôi thấy như vậy cũng hạnh phúc rồi, cũng vui lắm. Mình cũng tự tại lắm, không có cái gì buồn cả hết. Vì không có ai làm gì mình buồn đâu. Mà mình cũng không làm ai đau khổ để mình phải khổ tâm nữa. Những cái đó là những cái nó xui đến với mình thôi. Có khi chống hai cái nạn, bị té, bị xui xẻo như vậy, hay con mèo nó cắn thì làm sao mình giận ai được nữa. Cho nên là cảm thấy vui thôi. Rất quan hệ, không có gì cả. Rất mình. Chứ còn nếu lỗi lầm với người khác chắc khổ tâm lắm. Mà ai làm lỡ cho mình mà người ta suy nghĩ lại cũng khổ tâm nữa. Nên mình cảm thấy vui đó, ông nghệ sĩ ạ.
Thưa thầy, con cũng có thưa với thầy là mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay là may rủi cả. Không biết là tình cờ hay may rủi. Chặng đời 26 năm tù, con với thầy có cái duyên khởi với nhau thân mến lắm, thân mến lắm. Thầy, phần cách đây 1-2-3 phút thầy có giải thích cho con cũng như quý khán thính giả trên toàn cầu, ngày Vu Lan là ngày lễ hàng năm để tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ và tổ tiên. Chắc chắn con cũng hiểu điều này, dù rằng con là người Công giáo. lễ xóa tội vong nhân hay cúng cô hồn là lễ cúng cô hồn mang đậm tính chất bá thí bá âm, mang đặng nặng tính chất bá thí bá ân. Nơi thầy ở, người sống nó còn không coi ra gì. Nơi thầy ở, người chết chưa chết thì nó đưa vào đồn công an, nó đánh cho chết luôn. Nó đưa vào đồn công an, nó đánh cho chết luôn. Thì làm sao có thể nói là bá thí bá ân? Thì làm sao có thể một những người cầm quyền, họ là những người, nhiều người đi, con thấy các quan chức viên chức nhiều lắm, đi đến chùa, lạy Phật này kia, cái điều họ lạy như vậy, cái điều họ làm như vậy có phải là bá thí bá ân hay không? Hay những cái điều như vậy chỉ để giả dạng bên ngoài cho người ta thấy mình như vậy? A-di-đà-phật, thưa thầy, thầy cứ nói với con, nếu thầy không cần nói thì thầy cho biết là con, tôi không cần nói để con tiếp tục chương trình.
Vâng ạ. À, vấn đề mà cái người mà tín ngưỡng tâm linh thật sự thì cũng có, mà cũng có những người đến đó để mượn những cái điều đó để họ cầu nguyện cho một cái gì khác đi, họ làm những việc đó nó không phải thật tâm cũng có. Cái tình thương đó chỉ hiếu thôi, hiếu là phải có tình thương, mà tình thương mà không có cái hiếu thật sự, không có sự tôn kính ở trong đó thật sự thì nó chỉ là chỉ giả tạo thôi. Nhưng trong đạo Phật cũng vậy, người mẹ cái con vật nó có thể cho con nó ăn, nó cũng thương con, nó luôn cũng bảo vệ cái sự sống cho con nó. Bất cứ con vật nào khác đến nó xâm hại đến con nó cũng bảo vệ con nó có thể liều chết, nó cũng thương con nó vậy, nhưng mà nó không có kính. Còn cái con người của mình mà có thương cha thương mẹ, mà mình có dưỡng cho vật chất thì, mà mình không sự tôn kính thì không có hơn gì con kia mấy đâu. Cho nên cái yêu thương nó phải còn có sự kính trọng nữa thì nó mới có sự chân tình trong đó. Chứ yêu thương mà giống như mình bố thí mà cho người ta mà rồi là xong thôi đó, giống như con vật với nhau thì nó cũng có thiếu đó, chứ không có đủ đâu. Còn con người mà mượn cái đạo mà đến đó để mà bằng hình thức nào đó để che giấu cho những cái gì lỗi lầm của mình ở sau, mình có khi mình tham ô, mình tham nhũng, mình gây nhiều cái tội lỗi, rồi mình đến đó mình cầu Phật, mình giải dạng đó thì không có phúc đức chút nào cả hết. Điều đó là điều đương nhiên rồi. Thì cái chuyện đó nó thực tế ở trong nước có đó, có nhiều người họ có những cái chức vụ quyền cao, chức trọng khá giả lắm, nhưng mà có khi họ cho vợ họ cũng đi chùa đi chuyện cái chỗ tín ngưỡng vậy, nhưng mà đi đến đó họ có cúng tiếng Phật không có độ đâu, đâu có ông Phật nào mà ông nhận cái của hối lộ của họ để mà ủng hộ cho họ, hỗ trợ cho họ bao giờ, chuyện không có bao giờ, chuyện đó là như vậy.
A Di Đà Phật, trên trời còn có trời, trên người còn có người, thân không có tâm thì thân còn gì? Tâm không có tâm thì tâm còn gì? Còn có nói với thưa thầy, nhiều khi cái tình cảm, cái xúc động của con ấy, con nói nhưng mà không như người cộng sản, là người cộng sản họ luôn luôn nói lời oán trách, lời đố kỵ, lời hàm hồ thiếu căn cứ và lời cuồng loạn. Trên trời còn có trời, trên người còn có người mà. Ngày hôm nay năm 2018 đi ngược lại, không nhắc lại chuyện cũ đâu, không nhắc lại chuyện cũ đâu. Hồi ký 26 năm lưu đày, có bao giờ thầy đọc lại cuốn hồi ký này? Và nếu trong ngày lễ Vu Lan này, 26 năm lưu đày đó, thầy có thời giờ nào để nghĩ đến những người đã qua đi, nghĩ đến những người mà thầy cần bá thí bá ân hay không? A Di Đà Phật, thưa thầy.
A Di Đà Phật, cái một cái người mà xuất gia, người ta nói một người xuất gia đó thì tâm hình dị tục, chấn áp ma quân Thiệu Long Tam Bảo, dụng báo chữ bạc tế tâm hữu, tức là một người xuất gia thì tâm hình dị tục, không giống như những người phàm, không có thể ăn ở sinh hoạt, rồi tánh tình rồi tất cả mọi cái giống như người thế ta gian, người thế tục được, cho nên nó phải khác đi. Khác đi thì đương nhiên nó sẽ có những cái phẩm hạnh, mà đặc biệt nhất người xuất gia hay người đời gì đó thì cũng phải đền đáp tứ ân. Con người ta muốn ngộ đó thì ngộ dĩ tâm duy diệu, lấy cái tâm con người mà mới ngộ được. chứ mình nhìn cái tướng bên ngoài bằng hình thức mình phóng đi không thì không bao giờ ngộ được. Cho nên muốn ngộ được, muốn đắc được thì phải lấy cái tâm của con người mình thì mới tuyệt diệu. Còn giác lấy trí di môn, con người mới hiểu thấu ở mọi việc thì phải lấy cái trí tuệ làm cái cửa, làm môn để mở ra mới thoáng mới thấy được. Còn cái con người mà tu đó thì dĩ đức di tiên. Con người mà tu thì phải lấy đức đi đầu. Còn đức thì dĩ ân di bổn. Còn người có muốn đức thì cái ân là căn bản. Như vậy thì cái người tu á, mới tu á, thì dĩ đức di tiên là phải lấy đức làm đầu tiên. Mà đức muốn có được đức thì phải lấy ân di bản. Như vậy thì người tu phải biết cái ân nữa. Mà cái ân cuộc sống ở trên thế gian này, Đức Phật dạy rằng có hai điều. Một là nhớ, hai là quên. Mình quên những điều gì mình giúp cho người khác cho thay anh. Mình nhớ những gì người khác giúp cho mình. Và đặc biệt nhất trong cuộc sống của thế gian này là tứ ân là người tu, hai người đời đều phải mang cả. Tứ ân là thứ nhất là ân phụ mẫu. Thứ hai là cái ân thiêng liêng. Nếu mình buông bất cứ tôn giáo nào đó thì mình thờ phượng những vị mình tín ngưỡng. Ví dụ như ân Tam Bảo. Bên kia người Thiên Chúa có thể là ân của Đức Chúa Trời. Cái thứ ba nữa là ân đồng bào xã hội, ân quốc gia, dân tộc. Vì cái mối tương quan giữa con người với nhau không có thể nó một mình độc lập mà mình sống mình có thể tạo ra được cả. Thành ra kể cả những bác nông phu tay lắm chân bùn làm ra thóc, mình cũng nghĩ đến cái ân của họ. Kể cả những nông gia làm ra cọng rau cọng rải, mình cũng nghĩ đến cái ân của họ. Kể cả những bác tiều phu đốn củi trên rừng, mình cũng nghĩ đến cái ân của họ. Kể cả đến một cái người thầy giáo dạy con người mở mang cái kiến thức cuộc sống cũng cảm ơn của họ. Cảm ơn kể cả một người dược sĩ tạo ra được một cái đinh dược thân tư để cứu đời. Kể cả luôn tất cả những người làm ra vật chất lẫn tinh thần, khoa học, kỹ thuật để tạo cuộc sống cho dân gian trong cuộc sống, mình đều mang ơn cả. Và không những thế mà mình còn, nếu sinh ra ở một cái cuộc đời trên thế gian này trong thời đại mà mình gặp được Phật, cũng như người Thiên Chúa, mà nếu mình sinh ra thời đại mà gặp Đức Chúa Giê-xu chắc hạnh phúc lắm. Cũng như người đạo Phật sinh ra trong thời đại gặp Đức Phật chắc là hạnh phúc vô cùng. Mà không gặp Phật thì gặp được cái chánh pháp cũng là hạnh phúc vô cùng. Mà không gặp chánh pháp thì gặp được Tam Bảo, có người thì chánh đạo dìu dắt con người cũng hạnh phúc vô cùng. Hoặc là mình sinh ra trên đời này có đầy đủ cha mẹ, sống cuộc sống hạnh phúc thì cũng hạnh phúc vô cùng. Còn không thôi nữa, mình có lục căn đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi thân ý đầy đủ để mình được nhận định, thì trong đó cũng còn hơn nhiều người vui mù rồi què rồi chống nạn rồi bị thương tật. Cái sự sinh tử trên đời này là vô thường, hình như vô thường mà là thường, không ai tránh khỏi. Sinh lão bệnh tử chỉ có khác nhau. Có những người sinh ra rồi, có những người chưa sinh ra nằm trong bụng rồi mất. Có những người sinh ra xong rồi chưa già đã mất, còn bé mất rồi. Có người sinh ra cái già rồi không bệnh rồi cũng mất, qua những cái tai nạn giao thông, qua những cái chết chìm, qua những cái chết là người gọi là hoành tử. Vì con người sinh tử thì không ai tránh khỏi hết theo quy luật. Đối với nhà Phật, tất cả dạng vật biến thiền nó phải theo quy luật thành trụ vậy, không sinh trụ di diệt. Và cái con người cũng như cái động vật đó thì phải sinh lão bệnh tử, là quy luật nó như vậy. Buôn đời cuộc sống thì mình phải thể hiện cái tình yêu thương, cho nên lòng tôi tự tại lắm. Buồn lo thì có buồn lo đấy. Cái nước hiện tại, nước này là lo đó, buồn đó. Đạo pháp và dân tộc nó gắn liền như bóng với hình. Đạo mất, đạo Phật thịnh thì dân tộc hưng, đạo suy thì dân tộc thoái, nó có nối liền như vậy. Như vậy là trên cương vị người tu hành, nhưng mà lòng rất là âu lo, rất là buồn, suy nghĩ về đất nước, thịnh suy bị thới thăng trầm, dân có tuần, nước có vận. 59 tuổi hưởng dương, 60 tuổi hưởng thọ. Mà 60-70 là tiểu thọ, 70-80 là trung thọ, 80-90 là thượng thọ, 90-100 là đại thọ, đúng 100 là trường thọ, trên 100 là vạn thọ. Con người mình là có tuần, tất tuần, bát tuần, củ tuần. Còn nước có thịnh suy bỉ thới, thăng trầm chinh nhục. Nhìn cái vận nước thì mình cũng ưu tư gắn liền với đó. Trong lòng cũng không thể nó ngồi mà gõ mõ tụng kinh có thể thanh tịnh mà không suy nghĩ những đau khổ chung quanh của dân sinh. Cái tâm hồn tôi luôn luôn gắn liền như thế đó, ông nghệ sĩ ạ.
A Di Đà Phật, thưa thầy, trong cuốn 26 năm lưu đày có một bài viết, có một câu con thích lắm. Con đọc đêm hôm qua, con cũng đã đọc cái cuốn 25 lưu đày của thầy rồi. Có câu bài viết viết như thế này. Kẻ hèn nhát hỏi có an toàn không? Kẻ cơ hội hỏi có khôn khéo không? Kẻ rớm đời hỏi có được tiếng tăm gì không? Nhưng người có lương tâm hỏi có là lẽ phải không? Và có khi ta phải chọn một vị trí không an toàn, không khôn khéo, không được tiếng tăm gì cả. Nhưng ta phải chọn nó vì lương tâm ta bảo rằng đó là lẽ phải. Thầy có đồng ý với cái câu này, nhận xét này không về Thích Thiện Minh không? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Rất là đồng ý với cái sự nhận xét của anh.
Trời. Hôm nay con cái chương trình con muốn nói thầy nhiều lắm nhưng mà không có, không biết là có đủ thời giờ hay không. Người ta thường nói mình nói chuyện tề gia trị quốc bình thiên hạ đi. Tề gia bây giờ mình đã nói chuyện về thầy rồi, bây giờ nói chuyện trong gia đình của thầy nữa, trong đại gia đình Phật giáo của thầy nữa. Thầy là một vị nguyên tổng vụ trưởng tổng vụ thanh niên. Rồi cho đến hôm nay thì con xin phép cái này con không có va chạm vào đâu đâu mà con chỉ biết về thầy, con cứ hỏi thôi. Ở trong nước, theo con biết thì có ba giáo hội Phật giáo. Thứ nhất là giáo hội Phật giáo Việt Nam Quốc doanh, thứ hai là giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và thứ ba nữa là tăng đoàn giáo hội Việt Nam Thống nhất. Thầy đứng vào giáo hội nào, A Di Đà Phật, thưa thầy?
Dạ, tôi đứng không có giáo hội nào cả.
tại sao lại có giáo hội Phật giáo? Con xin lỗi thầy, thầy nói đi, A Di Đà Phật, con xin lỗi thầy.
Dạ, Phật, tôi chỉ là cựu thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thôi. Tôi về hưu nghỉ và tôi không tham gia bất cứ giáo hội nào, mặc dù là cả bên Phật. Tôi không tham gia bên nào cả đó. Đặc biệt nhất là cái tình trạng thì phải nặng về Giáo hội Thống nhất rồi. Còn bên quốc gia nhà nước chúng tôi thì điều đó nó không khác an toàn, không có liên quan. Rồi không ai chú ý đến công việc của mình lắm đâu. Còn thì quen thân rất là nhiều. Ví dụ như bây giờ tôi vừa đi làm lễ bông hồng cài áo với Hòa Thượng Thích Không Tánh, hai người chúng tôi làm lễ ở tại chùa Phước Bủ thì bình thường ngài là phó viện trưởng tăng đoàn của Giáo Phật Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở miền Trung đại diện ngoài kia, và ngài có phụ trách của tăng đoàn thì cũng bình thường. Còn tôi thì không tham gia vô tăng đoàn, mà tôi cũng tham gia ở bên Thống nhất của Hòa Thượng Ấn Độ. Tôi thanh tịnh tâm tôi tu. Tôi giờ không có muốn có một cái chức vụ gì cho nó nặng trong lòng mình mang. Mình thấy nó hợp thời cơ thì mình đóng góp, dù mà nó không có đủ duyên thì mình tìm chỗ nào đó để mình ẩn cư, mình tu tịnh, mình cho tâm hồn thoải mái. Ở trên đời này đó, người ta nói nghĩa lợi năng tụ. Một là người ta đến với nhau vì nghĩa, hai là đến với nhau vì lợi. Canh điền bất kiến điểu, hạ tục điểu phi lai. Khi mà làm ruộng đó thì muốn có một con chim, nhìn thấy nó khó lắm. Nhưng mà khi mà có lúa thóc chín thì chim nó bay lại nhiều. Cuộc thế gian nó như thế. Nhưng mà nếu nhà tu mà có gì lợi chút xíu thôi thì nó cũng làm đánh mất đi cái chính tâm của mình nữa. Mình gian đời cũng mất đi cái chính tâm của mình nữa. Và cái cuộc sống nó khó lắm, cho nên tôi muốn tìm cầu cái chỗ nào nó thoát đi cái vòng đó, vòng đỏ đó. Mà tôi cũng đã tìm vào trong đó rồi. Tôi ra bên ngoài tôi thoát, tôi tìm một chỗ yên ổn của chính mình. Rất yêu đạo lắm, thương đời lắm. Nhưng rồi mình không có cái khả năng của con người, mình không có giải quyết được, không đóng góp cho được những cái công cuộc lớn. Mình cũng tự âm thầm mình suy nghĩ vậy thôi. Thưa ông ạ.
Thầy có nhắc đến Hòa Thượng Thích Không Tánh, một vị rất là thân mến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Nếu mà nhắc đến chữ Hòa Thượng thì con xin thưa với thầy là thầy biết là con có một người bạn vong niên rất là thân mến với con cùng quê Biên Hòa con ấy. Đó là Hòa Thượng Thích Nhật Ban. Hòa Thượng Thích Nhật Ban, chùa Ba La Mật. Cách đây hai tuần gì đó, Hòa Thượng Thích Nhật Ban cũng cuống lên là vì không biết Thích Thiện Minh đi đâu. không kiếm được, không gọi được, cũng như con cũng không biết là thầy đi đâu. con đi lại cái câu cái vấn đề con đặt với thầy đấy. Con thưa với thầy, con tìm hiểu thôi. Có cần phải trong một nước Việt Nam thôi, mình nói về chuyện Việt Nam đi, bên Hoa Kỳ này thì bây giờ chùa chiền nhiều lắm mà cũng không có rõ ràng nữa. Có cần phải có hai giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và tăng đoàn Việt Nam thống nhất tại Việt Nam hay không? A Di Đà Phật, thưa thầy, có cần phải có điều này hay không? Hay nếu phải có cái điều này, nếu phải có cái điều này mà nó đã xảy ra rồi thì có phải đó có một cái chỗ nào đó hay một cái nơi nào đó có một bàn tay nào đó gọi là chia để trị không? Chia để trị hay không? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Dạ, tôi thấy tôi chỉ nghe được thôi, tôi chỉ nghe nhiều phía mà cả hai phía bên tăng đoàn với bên hòa thượng Ấn Độ, tôi chỉ nghe hai phía luôn là cần có một sự chỉ trích thôi. Giáo hội thống sẽ gì người thầy chết người đó hiểu sớm đó thì giáo hội thống nhất sẽ quay về.
A Di Đà Phật, chúng con nghe không được thầy. Thầy ngồi chỗ nào cho nó nó thoáng thoáng một chút để chúng con có sóng với thầy. Cái phần này nó quan trọng lắm mà chúng con không nghe được thầy. Vì lý do không biết đường dây sao đó, thưa thầy nói lại được không để xem đường dây nó có đã thoáng hơn không? A Di Đà Phật, thưa thầy, không nghe được ạ. Anh Quốc Duy hay cô Nam Phương ơi, có thể chúng ta phải cắt đường dây của thầy và nối lại đường dây là vì không nghe được tiếng thầy. Thưa thầy, nếu thầy nghe được con, thầy cúp điện thoại đi để chúng con gọi lại thầy nhé. Rồi cái phần này trả lời rất là quan trọng mà chúng con không nghe được thầy, thưa thầy ạ.
Mang theo tình người, vút đường mới, ôi cánh chim xưa, vẫn khắc trong tim, bao nhiêu ân tình. Anh ra đi, luôn mong một ngày, mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Chúng tôi cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây được với Thượng tọa Thích Thiện Minh. A Di Đà Phật, thầy nghe được con không?
Nghe.
Ôi giờ bây giờ tốt rồi, nghe tốt. Con có đặt hỏi câu hỏi với thầy, con xin nhắc lại là tại Việt Nam có cần phải có hai giáo hội Phật giáo không? Tăng đoàn và giáo hội thống nhất. Hay nếu có thể, cái điều suy nghĩ vớ vẩn vông viễn vông của con thôi là có bàn tay nào chia để trị hay không? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Dạ, tôi cũng nghe được cái câu hỏi này, tôi cũng nghe rất là nhiều và cũng đón nhận ý kiến của cả hai phía thống nhất hết. Và cả hai phía từ những nhân sự mà tôi nghe được là chỉ cần có một người cư sĩ nào đó từ chút sớm thì cả hai đó trở thành một cũ rồi.
Cư sĩ là sao? Nghĩa cư sĩ là thế nào? Cư sĩ và tu sĩ nó khác nhau như thế nào?
Một người cư sĩ nào đó mà họ lộc quyền đó, họ lộc giáo hội đó, thì nên sớm tư chức đi để hai trở thành một đó.
Cư sĩ tức là như con làm việc cho giáo hội Phật giáo gọi là cư sĩ à?
Đúng rồi, người đời tự nhiên là họ có quyền, họ ở hải ngoại, họ ở trong nước nữa. Mà muốn nói rõ là ông võ văn ái đó,
còn thấy nó hơi khó đấy. Lý do con nói như vậy thế này.
Tôi là thích thiện minh ở trong nước, tôi cũng nói thẳng là người ta mong là ông Võ Văn Ái nên nghỉ sớm đi để cho giáo hội trở lại lành một. Tôi nghe cả hai phía là như vậy đó.
Cái điều tốt thôi thầy.
Không có gì liên quan hết.
Cái điều này tốt thôi, mình có ý kiến mà. Mình ở trong giáo hội nào, nếu con ở trong giáo hội Công giáo có những gì cần thiết, con cũng đưa ý kiến vậy.
Tôi nghe như vậy đó, tôi nghe thật tâm như vậy đó. Ông Ái nên từ chức sớm đi, thì giáo hội sẽ thành thống nhất lại đó.
Cái điều con nói với thầy, con thở dài đấy.
Tôi nói như thế này đó, có thể bị giết ở trong tốt năm à.
Sao ạ? Thầy nói lại ạ.
Tôi nói câu nói này, tại khi phát thanh đi tôi có thể bị...
Thầy có thể bị gì cơ?
Bị giết á.
Ôi chà, có gì quan trọng đâu cuộc đời này. Thầy mới nói hồi nãy là sinh lão bệnh tử cũng chết mà. Có ai không chết đâu.
Thì cho nên tôi cũng bình thường. Tôi nói ra thì cũng bình thường nhưng mà rất nguy hiểm, nhưng mà tôi vẫn nói đó.
Không. Thầy nói vậy nên mà con nói điều này cũng rất là nguy hiểm cho con à. Không có gì đâu. Mình nói sự thật như vậy, nhưng mà con vừa mới nói với thầy cái điều này hơi khó đấy, là vì theo cái giáo chỉ mới đây ngày... ngày 4 tháng 8 2018, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống mới ra ban một cái giáo chỉ mới đây, ban hành giáo chỉ tân phong ban đại diện chỉ đạo Viện Hóa Đạo, mà trong này có phát ngôn viên của Viện Hóa Đạo là cư sĩ Nguyên Thái Võ Văn Ái, và trong này nữa có một giám đốc phòng liên lạc Phật giáo quốc tế là cư sĩ Hồng Chi Ý Lan. Ông Đại Lão Hòa Thượng, ông mới tân phong cái này thì làm sao mà có cái chuyện người này người kia từ chức được A-di-đà-phật thưa thầy?
A-di-đà-phật, tôi từ chức hội thống nhất cũng do ông đó.
Thầy nói lại, thầy nói chậm chút xíu, cái đường dây nó bị chập thưa thầy.
Tôi thực hiện mình từ chức giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng do ông Võ Văn Ái.
Cái điều này con khó hiểu đấy, là vì đối với một một giáo hội hay một cơ sở tôn giáo nào đó, những người lãnh đạo phải là những người tu sĩ, phải là những người tu sĩ thì mới được. Những người cư sĩ hay những người giáo dân như con ấy, mình chỉ giúp cho những người tu sĩ đó thi hành hoàn thành cái nhiệm vụ trách nhiệm của mình đối với cái cơ sở tôn giáo đó thôi. Con cảm ơn thầy đã nói rõ ràng như vậy, muốn điều tốt cho hai giáo hội, và thầy đã nghe được cả hai bên trong nước, tăng đoàn Phật giáo Việt Nam thống nhất và thầy nói gì ạ?
Tôi nghe cả hai đều vậy.
Cả hai đều vậy, tức là ông cư sĩ Nguyên Thái Võ Văn Ái nên từ chức để cho hai giáo hội thống nhất là một. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi đang được phát thanh đi toàn cầu qua Đài Sài Gòn Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn trên thế giới, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, qua lời tâm tình của nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, yêu cầu Nguyên Thái Võ Văn Ái từ chức để cho giáo hội, hai giáo hội tăng đoàn và thống nhất được kết hợp lại làm một. Còn con nghĩ là cái phần nói về thể ra, tức là về thầy, về giáo hội con thấy đủ rồi. Bây giờ nói chuyện về quốc gia mình thôi đi, chỉ quốc đi. Thầy đang nói với con qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, qua hệ thống truyền thông, truyền thanh, truyền hình đi khắp nơi. Mới đây có một cái luật gọi là an ninh mạng đó. Có làm cho Thích Thiện Minh có điều gì suy nghĩ hay không?
Đương nhiên rồi, tôi cũng như bao nhiêu người phải có suy nghĩ chứ. Về luật an ninh mạng thì tất cả mọi phương tiện mình không có được tự do nữa. Mình được bị quản lý hết. Phương tiện về truyền thông. Đến lúc tôi ra thì đương nhiên phải suy nghĩ rồi.
Qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng con có liên lạc được với thầy là qua hệ thống viễn liên điện thoại, qua Skype hoặc là qua nhiều đường dây khác nhau lắm. Các em nó dạy cho con sử dụng nhưng mà bây giờ ở cái tuổi không học nhanh được nữa. Nhưng mà con hứa với thầy, cũng như con hứa với thầy Thích Không Tánh hay là con hứa với bà Lê Hiển Đức chương trình tuần trước, là không bao giờ người ta có thể chặn được đường dây của thầy cũng như quý vị mà quả khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây đâu. Rồi cái luật gì đó, một cái luật, cái khu đặc khu gì nữa, 3-4 nơi gì đó, có làm thầy suy nghĩ hay không? Chỉ là vật thưa thầy. Thầy nói là thầy không thể ngồi yên một chỗ mà tụng kinh được, gõ mõ được. Sơn Hà
ba đặc khu mà với dân đoàn đang tiên phong rồi phút bắc thì đồng bào Việt Nam rất nghi ngại, thấy rằng đất nước Việt Nam mòn dần đi. Nếu mà phá mà để có những cái đặc khu đó hình thành để cho những người khác thuê đó, sợ sau này những người khác trở thành người chủ làm chủ đất nước, cũng không phải dân chúng còn chủ được nữa, dân chúng rất hay sợ. Nhưng cái không phải là tìm hiểu mà mình thấy, mình nghe thấy tất cả và ái ngại. Rồi nhìn chung quanh mấy cái đặc khu chung quanh của các nước chung quanh Mỹ đó, thì hiện tại bây giờ đó như là ở Bhutan của Lào, trong đó theo bên Lào, nước viên ở Campuchia, ở Sri Lanka, rồi Đặc Khuyên là cái cảng của bên Bắc. Nhất là Lào bây giờ nhìn cái tấm gương của những cái đặc khu mà do Trung Quốc thuê đó, thì ta thấy có nơi gần như thiên đàng. Đó là thiên đàng đó, mà thiên đàng cờ bạc với 700 ma túy và dùng số tội phạm. Cho nên thiên đàng mà thiên đàng để hành lạc, thiên đàng để cờ bạc, để trá hình, để dùng số tội phạm. Rồi họ đứng lên họ làm tiểu quốc, Trung Quốc nhỏ ở trong của mình thì người dân u tư lắm, dân sợ lắm, dân chúng rất là hoang mang, cho nên là đất đai đó thì sợ là sau này dần dần người ta di dân, người ta qua đi. Ở đất nước Nga là một nước cộng sản, bây giờ tiến lên là một nước dân chủ tương đối. Người Nga cũng thì quan bờ ai đây rất lớn đó, còn ở của Úc mà mấy cái lông như đó các luật lệ là chấp mà
chúng con nghe thầy không được rõ đâu thầy, bị chập đường dây. Thầy có thể thầy di chuyển tới lui một chút để cho đường dây nghe được không thầy? À, Di Đà Phật, thầy nghe được con không? Bây giờ chúng ta vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, con nghe không rõ được thầy lắm đâu. Nếu mà có thể nói được ý, thầy có điều gì cần nhắc lại một lần nữa, thầy nói một lần nữa, thầy nói cho cả thế giới này biết đi, cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước và Giáo hội Phật Nam Tăng đoàn trong nước nghe cái ý kiến của thầy trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay. A Di Đà Phật, thưa thầy.
Thì cũng như tôi lặp lại, thì đương nhiên cái người tôi lúc nào cũng muốn cái Phật giáo nó thống nhất là một, để trọn vẹn tình huynh đệ, đồng pháp lữ, tất cả đều là huynh đệ không cùng. Cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có hình năm rồi, truyền thừa tổ tổ tương truyền, tăng kế tục rồi. Mà những cái bàn tay lông lá bên ngoài mà đi xen vào trong đó là cư sĩ mà không hộ đạo, mà xen vào đó để mình làm cho cái tinh thần của Phật giáo nó nội suy ngoại chướng, nó yếu đi, làm hư hỏng càng lúc cái chư tăng nó càng giảm cái lực, không còn sức mạnh lục hòa nữa, nghe là tinh thần ở trên đạo không có nữa, không thấy gì thì sao mình tham gia vô thống nhất. Cho nên tôi không bao giờ tham gia vô thống nhất. Thống nhất mà không thống nhất, mà khi được cư sĩ mà họ lộng quyền cũng đó, họ chỉ huy điều hành cũng đó, họ quyết định người cư sĩ bạch mà ngồi trên đó quyết định cho những người mà chiếc áo ca sa này, quỳnh y này thì đạo đi mặc pháp. Cái người bạch y là người cư sĩ, người tín đồ, mà chỉ huy những người y, những người ca sa, những người tùy theo cái hàng tôn túc của mình thì điều hành mà quyết định tất cả mọi vấn đề, thì đạo đi xuống không có thể làm việc được. Chính vì chỗ đó nên đó là một cái đau buồn nhất. Đạo Phật ở trong nước đi suy dần, một bên thì phía bên nhà nước quản lý rồi, còn một phía thống nhất chánh nghĩa, mà trong cái chánh nghĩa đó nó bị phá hoại từ bên trong, mà cái người không đóng góp cho nhiệt tâm mà vì danh vì lợi không thì làm suy yếu đi theo Phật giáo. Trong khi đó thì chưa tăng ý kiến như vậy, muốn làm sao những người mà thấy được đó nên rút lui đi để nhường chỗ cho những người khác họ làm việc để bảo vệ chánh pháp chánh nghĩa.
A Di Đà Phật.
Đó là tôi muốn
ý
kiến nhìn thấy và nghe được cái hai phía.
Con nghĩ chúng ta gặp khó khăn trong đường dây, nhưng mà con thưa với thầy, theo cái ý kiến của thầy mới nói, con nghĩ là tất cả những người Phật giáo trên toàn thế giới này đã nghe được ý kiến của thầy. Hôm nay nhân mùa Vu Lan, mùa báo hiếu, thầy biết, con biết khi tâm lòng rộng mở một chút thì phúc phận cũng sẽ nhiều. Giữa người với người nếu có thể hiểu nhau hơn một chút thì sự hiểu lầm sẽ không còn, điều thầy mới nói. Giữa tâm với tâm, nếu như có thể bao dung nhiều hơn một chút thì phân tranh sẽ ít đi và sẽ không còn. Cũng giống như cái điều thầy mới tâm tình. Người nhường nhịn như thầy Thượng Tọa Thích Thiện Miên, như bao nhiêu người Việt Nam khác, như bao nhiêu người Phật giáo Việt Nam khác trong và ngoài nước, không phải là người thua cuộc, cũng không phải là người nhu nhược hèn yếu, mà là người hiểu được tôn trọng, biết tiến biết lùi, lùi một bước biến rộng trời cao. Đó là một loại nhân cách, đó là một loại trí tuệ và đó là một loại hàm dưỡng. Đã có 43 năm lẻ, bác của ai đó nói không có gì quý hơn tự do độc lập. Đảng Cộng sản nói đảng đã vinh quang. A Di Đà Phật, thưa thầy, và cư sĩ nào đó đã làm chia rẽ giáo hội Phật giáo, đừng quan tâm những gì bác nói, đừng quan tâm những gì đảng nói, đừng quan tâm những gì cư sĩ nói, vì tất cả đều xạo, đều quỷ quyệt cả. Chủ nghĩa cộng sản vô tôn giáo, vô gia đình, và người cư sĩ nào đó thì làm gì có thể có ngày lễ báo hiếu như ngày hôm nay, thì làm gì có ngày pháp hội Vu Lan Bồn A Di Đà Phật, thưa thầy. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn thầy Thượng Tọa Thích Thiện Minh Nguyên, tổng vụ trưởng tổng vụ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, trong ngày lễ Vu Lan đã lên tâm tình với tất cả mọi người Phật giáo trên toàn cầu, cũng như tất cả những người Việt Nam quý mến, về sự đoàn kết, về sự thân mến của nhau. Giữa tâm với tâm, nếu có thể bao dung nhiều hơn một chút thì phân tranh sẽ ít đi. Chúng con cầu chúc thầy thật mạnh khỏe, và một lễ Vu Lan ngày mai tại tịnh thất của thầy thật thật vui, thật nhiều Phật tử đến. Và luôn luôn điều con mừng là ước mơ của thầy sau 26 năm tù đầy, thầy đang ở phía bên kia đường, bên này có nhà chùa, bên kia có nhà thờ đấy. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Quốc Sĩ, đài truyền hình SBTN, anh Huy Trần, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã mang chương trình này đi toàn cầu. Cho nên ngày tôi gặp tới lần ngày nhân ngày lễ Vu Lan, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt A Di Đà Phật, thầy Thượng Tọa Thích Thiện Minh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Thượng Tọa Thích Thiện Minh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa hè năm nay, tọa lạc tại Cali Saigon Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách với gia đình, sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Anh ra đi.